là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Yên Bái nỗ lực đưa nước sạch về nông thôn.
Dự án bản đồ du lịch Chibi do hai học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ sáng lập đã giúp tăng cường quảng bá hình ảnh con người Yên Bái tới bạn bè quốc tế.
Công ty cổ phần vận tải thủy bộ tăng cường xe phục vụ hành khách dịp Tết.
Tiếp đó, phóng viên sẽ phản ánh vấn đề cung vượt quá cầu trong sản xuất quế hiện nay.
Chương trình Thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 26 tháng 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tới dự và phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm 2024 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Năm 2023, nhờ thực hiện các giải pháp kết nối cung cầu lao động, nhất là kết nối thông tin về lao động việc làm giữa các tỉnh có nguồn nhân lực dồi dào với các tỉnh thành phố kinh tế trọng điểm, nên tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 68%. Các giải pháp ổn định và phát triển thị trường lao động ngoài nước được đẩy mạnh. Hiện tại có khoảng 650.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Ước thực hiện cả năm, tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội khoảng 39,25%, tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp khoảng trên 31,58%, đạt và vượt các mục tiêu đề ra. Công tác chăm sóc người có công với cách mạng được quan tâm thực hiện hiệu quả. Tổ chức thực hiện đầy đủ kịp thời chính sách trợ cấp thường xuyên cho 1,1 triệu đối tượng với kinh phí khoảng 29.000 tỷ đồng. Trợ cấp một lần cho 2.332 người với tổng kinh phí 100 tỷ đồng. Tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2023, Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa cả nước vận động được trên 600 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới khoảng 4.700 nhà tình nghĩa, sửa chữa khoảng 3.500 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí trên 580 tỷ đồng. Tặng 10.500 sổ tiết kiệm với kinh phí trên 27 tỷ đồng. Cả nước có 2.950 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các tổ chức cá nhân nhận chăm sóc phụng dưỡng suốt đời. Thực hiện chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng cho trên 3,3 triệu đối tượng bảo trợ xã hội. Năm 2024, Việt Nam phấn đấu tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 69%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm trên 1%, đưa khoảng 125.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội khoảng 42-43%. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Lao động Thương binh Xã hội cần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chính sách pháp luật về lao động, người có công và xã hội, phát triển thị trường lao động đầy đủ hiện đại, vận hành theo đúng cơ chế thị trường, đảm bảo đồng bộ, liên thông, đa tầng, đa ngành, đa lĩnh vực, đa vùng và hội nhập quốc tế, thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với người lao động, đặc biệt là chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách giảm nghèo theo hướng hỗ trợ có điều kiện, từng bước xóa bỏ chính sách cho không, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng, tập trung thể chế hóa luật bảo hiểm xã hội, luật việc làm, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, các địa phương trong thực hiện mục tiêu nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội trong năm 2024.
Sáng 26 tháng 12, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Năm 2023, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã vận động các nguồn tài trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa được gần 50 nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng sổ tiết kiệm mỗi sổ 3 triệu đồng, tặng 230 xuất quà tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và tặng quà con cháu thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024 với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, ghi nhận đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái, đồng thời mong muốn năm 2024, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái tiếp tục phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, đính chính thông tin trên bia mộ để giúp đỡ đưa hài cốt liệt sĩ về quê, giúp đỡ các thân nhân gia đình liệt sĩ giám định ADN khi đủ yếu tố, phát động các nguồn lực để hỗ trợ thân nhân gia đình liệt sĩ khó khăn về nhà ở. Kiện toàn tổ chức hội, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh phát triển hội ở cấp huyện. Nhân dịp này, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam tặng bằng khen cho 18 tập thể và 6 cán bộ, hội viên Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tri ân liệt sĩ và xây dựng tổ chức hội năm 2023. Năm 2023, toàn tỉnh có thêm 72 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, bằng 232% so với chỉ tiêu được giao tại chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, nâng tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh lên 237 sản phẩm, trong đó có 22 sản phẩm 4 sao, 215 sản phẩm 3 sao. Thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết chương trình mỗi xã một sản phẩm đã khẳng định thương hiệu của nông sản Yên Bái trên thị trường. Đến nay, tỉnh Yên Bái có 20 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đạt các tiêu chí theo quy định của Bộ Công Thương. Tỉnh cũng đã tổ chức gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản tham dự các hội chợ, triển lãm và xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần đưa sản phẩm OCOP của tỉnh đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Chương trình mỗi xã một sản phẩm được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng theo quy định, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, các hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị sản phẩm. Việc phát triển các sản phẩm OCOP đã góp phần giúp các địa phương khai thác lợi thế, cơ hội để phát huy và khai thác giá trị sản phẩm OCOP gắn với phát triển dịch vụ du lịch nông thôn, chuyển đổi sản xuất theo hướng tăng quy mô gắn với chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện chương trình trong thời gian tới, như hỗ trợ các chủ thể nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới nhãn mác, bao bì, quảng bá giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng xã hội, hỗ trợ kinh phí để nâng hạng sản phẩm, chú trọng liên kết, học hỏi kinh nghiệm giữa các mô hình sản phẩm OCOP. Năm 2024, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chương trình mỗi xã một sản phẩm cho các tổ chức kinh tế, khu vực nông thôn, cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị phân phối và người tiêu dùng. Hoàn thiện bộ máy vận hành OCOP từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức các lớp đào tạo tập huấn cho các tổ chức cá nhân tham gia chương trình OCOP, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, xây dựng mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã sản xuất sản phẩm OCOP, thực hiện đăng ký truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP trên hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh, tham mưu xây dựng phần mềm chấm điểm các sản phẩm OCOP trên hệ thống, tiếp tục thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại điện tử, phát triển các điểm giới thiệu bán sản phẩm OCOP của tỉnh.
Vượt qua khó khăn về địa hình, những năm qua tỉnh Yên Bái đã nỗ lực đưa nước hợp vệ sinh tới nhiều vùng nông thôn, đặc biệt là những địa phương có đồng bào dân tộc sinh sống. Đến nay toàn tỉnh đã có 94% dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh, tăng 1,1% so với năm trước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn. Để có được kết quả này, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường, quản lý tốt các công trình cấp nước nông thôn, đồng thời bảo vệ và các tác động của bên ngoài gây ảnh hưởng đến nguồn nước, nguồn sinh thủy. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ dân số nông thôn của tỉnh được sử dụng nước sạch đạt 98% và đến năm 2030 là 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn quảng bá những điểm du lịch và bảo tồn những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái, hai bạn học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ thành phố Yên Bái đã cùng nhau thực hiện dự án bản đồ du lịch Chibi. Vậy dự án này có điểm gì nổi bật? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với Đinh Thảo Linh và Nguyễn Thị Mai Hương, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ để nghe chia sẻ về dự án này. Xuất phát từ nhu cầu của khách du lịch muốn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn và cập nhật thông tin các điểm tham quan nghỉ dưỡng và mong muốn có thể quảng bá du lịch Yên Bái, Đinh Thảo Linh và Nguyễn Thị Mai Hương đã sáng tạo ra bản đồ du lịch Chibi 4.0. Đây là loại bản đồ được vẽ cách điệu so với thực tế và có hình minh họa, hướng dẫn cho du khách đến các điểm đến khác nhau bao gồm thông tin về điểm du lịch, điểm tham quan, nhà hàng, khách sạn, công viên và các tiện ích khác. Du khách có thể truy cập thông qua kết nối Internet. Em Nguyễn Thị Mai Hương, lớp 12D6, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói.
Em tận dụng lợi thế của các loại hình bản đồ, ý tưởng vẽ hình chibi và các sản phẩm VR 360 có sẵn. Sự hỗ trợ từ công ty cổ phần Zotec, các thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Yên Bái.
Em Đinh Thảo Linh, lớp 11D4, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Đối tượng nghiên cứu chúng em hướng đến bao gồm khách du lịch và các chủ sở hữu các khu du lịch, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sản phẩm của chúng em có thể được đưa vào sử dụng rộng rãi.
Theo đó, bản đồ du lịch Chibi được chia làm 3 bộ sản phẩm. Bộ dành cho quản lý nhà nước gồm bản đồ du lịch tổng thể, thiết kế giao diện thẻ VR360, thiết kế 15 chương trình du lịch nội tỉnh, định dạng mã QR code. Sản phẩm cho phép khách hàng tìm kiếm và lựa chọn phù hợp lứa tuổi, sở thích, cảm xúc và thời gian, có đường dẫn hỗ trợ thông tin từ phòng quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. Bộ sản phẩm dành cho các cơ sở kinh doanh du lịch bao gồm 9 sản phẩm đóng gói bộ phận nhận diện thương hiệu như thiết kế hướng dẫn viên ảo, bản đồ mini dành cho điểm đến, thiết kế các thẻ, các visit của từng điểm đến, tích hợp Chibi đính QR code trên Google Maps, banner tóm tắt tour có mã QR code, tour chi tiết, các hashtag Chibi cầm tay, hashtag tờ rơi, tờ gấp các bản đồ Chibi và các sản phẩm của dự án, các sản phẩm quà tặng Chibi dành tặng du khách. Bộ sản phẩm cuối cùng là bộ truyền thông của dự án thu hút trên 2.000 người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Cô giáo Bùi Thị Hoa, giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói:
Đây là một ý tưởng mà không chỉ sáng tạo mà còn thiết thực, mà còn đem lại giá trị kinh tế đối với tỉnh nhà, giúp phát triển du lịch tỉnh và quảng bá những cái nét văn hóa và những cái hình ảnh đẹp của Yên Bái.
Dự án thiết kế bộ sản phẩm du lịch thông minh Chibi 4.0 đã tạo dấu ấn riêng trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, qua đó góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh mảnh đất và con người Yên Bái tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế, xây dựng thương hiệu điểm đến Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đây cũng là dự án đạt giải nhất trong ngày hội STEM và cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái tổ chức.
Ngày 25 tháng 12 năm 2023 tại khu vực chôn lấp rác của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành, Đội Quản lý Thị trường số 2 cùng các lực lượng chức năng của thành phố Yên Bái đã tiến hành tiêu hủy khoảng 10 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Số thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm này do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Yên Bái thu giữ ngày 2 tháng 12 trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn qua địa phận thành phố Yên Bái, chuyển giao lại cho Đội Quản lý Thị trường số 2 xử lý tiêu hủy. Toàn bộ lô hàng này là nầm lợn với giá trị trên 1 tỷ đồng. Chủ hàng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lào Cai. Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số thực phẩm này và xử phạt đối tượng vi phạm 90 triệu đồng. Trước sự chứng kiến của các ngành, lực lượng chức năng, Đội Quản lý Thị trường số 2 đã tiêu hủy toàn bộ 10 tấn nầm lợn đúng quy định.
Để đáp ứng yêu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, hiện nay Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái đã tăng cường 10 xe khách chạy trên các tuyến nội và ngoại tỉnh để phục vụ hành khách trong những ngày nghỉ Tết. Công ty Cổ phần Thủy bộ hiện có 194 xe khách các loại hoạt động vận tải hành khách trên 54 tuyến liên tỉnh và 22 tuyến nội tỉnh. Ngoài ra, công ty còn có 16 tàu thủy chở khách trên 4 tuyến ở Hồ Thác Bà. Trong năm 2023, công ty đã vận chuyển được trên 302 triệu lượt người, đạt tổng doanh thu hơn 165 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước gần 3,2 tỷ đồng. Thu nhập của cán bộ nhân viên bình quân đạt 7 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Từ nay đến cuối năm, công ty sẽ tăng cường thêm xe chạy ở các tuyến nội và ngoại tỉnh để đáp ứng phục vụ tốt nhu cầu của hành khách, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại một phiên họp đặc biệt của Quốc hội ngày 25 tháng 12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh sự cần thiết phải gây áp lực quân sự để phong trào Hamas thả tất cả con tin. Nhà lãnh đạo cực hữu Israel cũng đặt ra 3 điều kiện tiên quyết cho hòa bình tại Gaza là tiêu diệt Hamas, phi quân sự hóa Gaza và phi cực đoan hóa toàn bộ Palestine. Theo ông Netanyahu, để đạt được các mục tiêu này, cần thiết lập một khu vực an ninh tạm thời xung quanh Gaza và một cơ chế kiểm tra ở biên giới giữa Gaza và Ai Cập nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh của Israel, ngăn chặn buôn lậu vũ khí vào khu vực này. Trong khi đó, phong trào Hamas và nhóm đồng minh Jihad Hồi giáo đã bác bỏ đề xuất của Ai Cập rằng lực lượng này từ bỏ quyền lực ở dải Gaza để đổi lấy lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Theo một thành viên cấp cao của Hamas, không thể có cuộc đàm phán nào nếu không chấm dứt hoàn toàn vi phạm gây hấn. Giới lãnh đạo Hamas đang tập trung tất cả sức mạnh để chấm dứt hoàn toàn chiến dịch quân sự Israel.
Ngày 25 tháng 12, chính phủ Iran đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc một máy bay không người lái của Tehran tấn công tàu chở hóa chất thuộc sở hữu của Nhật Bản ở Ấn Độ Dương. Trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời cho rằng chính phủ Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về sự bùng phát và tiếp diễn của cuộc chiến ở Gaza. Iran cũng phủ nhận có liên quan đến các cuộc tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ của nhóm phiến quân Houthi chống lại chính phủ Yemen nhằm trả đũa chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Hôm 23 tháng 12, lực lượng vệ binh cách mạng Iran cảnh báo các tuyến đường thủy còn lại bao gồm cả Địa Trung Hải có thể sẽ bị đóng cửa nếu Israel tiếp tục tấn công Gaza.
Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev mới đây cho biết, tính từ đầu năm 2023, xuất khẩu lương thực của nước này đã đạt 43 tỷ đô la, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trả lời phỏng vấn truyền thông, Bộ trưởng Patrushev nhận định năm nay xuất khẩu nông sản của Nga đang tăng trưởng tích cực, với ngũ cốc truyền thống chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, khoảng 38%. Nga vẫn là nhà cung cấp lúa mì hàng đầu thế giới. Dự báo đến cuối năm 2023, xuất khẩu nông sản sẽ lên tới hơn 45 tỷ đô la. Ông Patrushev đánh giá đây sẽ là con số kỷ lục của Nga. Bộ trưởng Patrushev nhấn mạnh trong điều kiện hiện tại, ưu tiên của Nga là phát triển thương mại với các nước thân thiện. Trong những thập kỷ tới, chính những quốc gia thân thiện này sẽ tăng cường mua lương thực với tốc độ nhanh hơn. Nga dự kiến sẽ tăng nguồn cung cho các nước ở châu Á, Trung Đông, châu Phi, châu Mỹ Latin và trong không gian hậu Xô Viết. Ông Patrushev bày tỏ tin tưởng rằng Nga sẽ luôn là đối tác tốt và là bên đảm bảo an ninh lương thực cho những quốc gia này.
Ngày 25 tháng 12, Cung Thiên văn Moscow cho biết Quadrantis, mưa sao băng đầu tiên trong năm 2024 sẽ diễn ra trong khoảng từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 12 tháng 1 năm 2024. Các nhà thiên văn dự báo hiện tượng mưa sao băng Quadrantis sẽ đạt cực đại vào đêm mùng 2, sáng mùng 3 tháng 1. Tổ chức sao băng quốc tế ước tính có tới 120 sao băng xuất hiện trong 1 giờ vào đêm cao điểm, tương đương 1 đến 2 sao băng 1 phút khi bầu trời quang đãng. Mưa sao băng Quadrantis được đặt theo tên của chòm sao cổ Quadrant Muraris, vốn được tạo nên từ những hạt bụi sót lại của sao chổi 2023 EH1 khi đi qua quỹ đạo trái đất. Các nhà khoa học cho rằng thời điểm tốt nhất có thể quan sát là vào sau nửa đêm, khi sao băng ở điểm cao nhất của đường chân trời Đông Bắc.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 ổn định diện tích quế khoảng 80.000 ha. Trong đó diện tích được sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận Việt Gáp hữu cơ khoảng 20.000 ha. Thực tế hiện Yên Bái đã có hơn 82.000 ha quế, sản lượng khai thác vỏ quế hàng năm đạt hơn 18.000 tấn, gỗ quế hơn 200.000 mét khối, cành lá quế hơn 85.500 tấn. Do biến động thị trường và một phần cũng do chất lượng quế chưa cao nên niên vụ 2023 giá quế giảm mạnh, ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng quế. Sản xuất quế đang trong tình trạng cung vượt quá cầu. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Niên vụ 2023, giá quế ống khô bán thấp hơn niên vụ 2022 từ 5.000 đến 8.000 đồng một kg. Quế sáo khô bán thấp hơn 4.000 đến 9.000 đồng một kg. Một thực tế đang làm ảnh hưởng đến sự phát triển, chất lượng cây quế cũng như giá thành quế hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái là tình trạng phát triển nóng, người dân trồng quế chưa theo quy hoạch. Việc khai thác không hợp lý, tận thu quá mức đã tác động xấu đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng của các sản phẩm từ quế. Còn tại các vườn ươm, quế giống quá nhiều, không có nơi tiêu thụ. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 16 nhà máy chiết xuất tinh dầu quế với quy mô tương đối lớn, sử dụng công nghệ lò hơi để chiết xuất tinh dầu với tổng công suất 1.000 tấn sản phẩm tinh dầu một năm. Ngoài ra còn có hơn 400 cơ sở chế biến tinh dầu quế quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình, chủ yếu hoạt động theo phương pháp thủ công với sản lượng chế biến tinh dầu mỗi năm bình quân từ 300 đến 800 kg một cơ sở. Các sản phẩm tinh dầu quế mà các nhà máy cơ sở nhỏ lẻ sản xuất ra mới chỉ là sản phẩm tinh dầu thô có giá trị thấp, giá thành đạt từ 550 đến 650.000 đồng kg. Trong khi đó, do biến động thị trường, giá quế xuống thấp trong thời gian dài khiến nhiều cơ sở chế biến tinh dầu quế và các sản phẩm từ quế lao đao do công nhân phải nghỉ việc hoặc làm việc luân phiên vì không có đơn hàng. Chị Hà Thị Oanh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói:
Hiện tại như bây giờ không có việc thì mức lương của công nhân chúng tôi chỉ được 3 triệu rưỡi đến 4 triệu.
Giá quế xuống thấp trong thời gian dài khiến không chỉ các cơ sở chế biến gặp khó khăn do phải xuất bán với giá thấp, thu không đủ chi, thậm chí không xuất bán được tinh dầu quế mà người trồng quế cũng đang gặp khó. Bà Lý Thị Gến, thôn Làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên nói:
Bà con thì làm mấy năm mới được cây quế, bây giờ xuống giá như thế buồn lắm chứ. Rẻ đấy, rẻ còn không có ai hỏi đấy.
Ông Nguyễn Văn Dũng, thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình chia sẻ:
Mà bây giờ rừng cỏ người ta trồng nó cũng bão hòa hết rồi, nó kín hết rồi nên là đâm ra là vì cây thì nó ế thôi, thiệt hại những ban đầu thì trước mắt ban đầu thì 150 vạn cây như thế này thì như cái giá thị trường năm ngoái thì nó rơi vào 1.000 đồng một cây thì như thế này thiệt hại khoảng 1,5 tỷ.
Dù các ngành chức năng đã nhiều lần khuyến cáo người trồng quế cũng như các chủ vườn ươm về quy luật cung cầu cũng như những tác động xấu khi vượt quá quy hoạch đối với cây quế, nhưng vì lợi nhuận nhiều dân vẫn trồng quế ở cả những khu vực không phù hợp. Vì vậy, các ngành chức năng cũng đưa ra nhiều giải pháp để phát triển bền vững cây quế, trong đó chủ yếu là tập trung vào nâng cao chất lượng quế. Ông Kiều Tư Giang, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi cũng khuyến cáo nhân dân chúng ta trồng rừng và đặc biệt chú trọng cây quế thì cần quan tâm đến một số vấn đề. Thứ nhất là cái điều kiện lập địa. Hiện nay là có cả mù căng trải cũng trồng quế thì tôi quan điểm của chúng tôi là chúng tôi không khuyến cáo. Mà chúng tôi đã tham mưu Sở Nông nghiệp có những cái văn bản khuyến nghị với các địa phương là chúng ta phát triển nó phải đảm bảo phù hợp với cái điều kiện lập địa. Cây quế chúng ta chỉ dưới 800 mét trở xuống. Thế bây giờ là trồng lên trên 1.000 rồi đến 1.000, 2.000, 3.000 thì tôi nghĩ là cái hiệu quả nó không cao. Ngay như Văn Yên cũng là một nơi mà trọng điểm về quế. Ví dụ như là đưa quế vào cây vào xã Nà Hầu trồng thì quế phát triển rất chậm. Đấy, như thế để chúng ta thấy là có những cái cảnh báo của các cơ quan quản lý là khuyến nghị người dân nên cần nhận thức đầy đủ về cái đó. Thứ hai nữa là phải sử dụng giống. Thì hiện nay chúng tôi đang rà soát lại trên địa bàn tỉnh và sắp tới sẽ đề xuất những cái cơ chế chính sách hỗ trợ cho bảo tồn cái nguồn giống quế tốt. Ví dụ như là những cây trội. Hiện nay chúng tôi đã khảo sát được khoảng 70 cây và hiện nay thì phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản Ngoài gỗ để phân tích chất lượng cái tinh dầu quế trong cái số cây trội đó để làm cơ sở chúng ta nhân giống từ những cây trội này và những cái diện tích rừng giống chuyển hóa để chúng ta cung cấp những cái giống có chất lượng tốt nhất để phục vụ cái nhu cầu trồng rừng.
Để đảm bảo chất lượng các sản phẩm được sản xuất chế biến từ cây quế, tỉnh Yên Bái cũng đang nỗ lực tập trung hỗ trợ phát triển sản phẩm quế bền vững theo hướng hữu cơ, nhằm đưa sản phẩm quế Yên Bái thâm nhập vào các thị trường phát triển như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, gắn sản xuất quế theo chuỗi giá trị, chú trọng chế biến sâu, chế biến tinh nhằm đem lại các sản phẩm có giá trị cao, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị chế biến, quy trình quản lý hiện đại để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Quy hoạch các cơ sở chế biến vỏ quế, gỗ quế và tinh dầu quế theo hướng bền vững, hướng tới việc áp dụng các công nghệ chế biến và quy trình quản lý chất lượng tốt nhằm nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm quế và xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, đẩy mạnh quảng bá để mở rộng thị trường.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, bóng đá Brazil đã bị rung chuyển dữ dội sau khi Liên đoàn bóng đá thế giới mới đây đưa ra cảnh báo về việc sẽ loại cả đội tuyển quốc gia lẫn các câu lạc bộ ở nước này ra khỏi tất cả các giải đấu quốc tế. Theo truyền thông Brazil, tòa án Rio Grande do Sul đã thông qua quyết định bãi nhiệm chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này. Nguồn cơn dẫn đến việc Ronaldo bị bãi nhiệm là bởi tòa án đã bác bỏ tính hợp lệ của một thỏa thuận được ký giữa ông này với văn phòng công tố của Rio de Janeiro vào năm 2022 để tranh cử với tư cách là ứng cử viên duy nhất cho nhiệm kỳ 4 năm cho đến năm 2026. Đáng nói hơn nữa, khi Liên đoàn bóng đá thế giới mới đây đưa ra cảnh báo về việc sẽ loại cả đội tuyển quốc gia lẫn các câu lạc bộ ở nước này ra khỏi tất cả các giải đấu quốc tế, chẳng hạn như Copa American 2024 hay Copa Libertadores. Sở dĩ như vậy bởi FIFA không chấp nhận sự can thiệp của bên thứ ba vào công việc của liên đoàn thành viên. Huấn luyện viên Erik ten Hag đã kêu gọi các cầu thủ MU nỗ lực để cứu vãn mùa giải sau thành tích bết bát thời gian gần đây và những biến động ở thượng tầng. Những trận gặp Villa, huấn luyện viên ten Hag yêu cầu các cầu thủ cần phải nỗ lực để cứu vãn mùa giải. Ông nói chúng tôi biết tiêu chuẩn của Manchester là gì và chúng tôi phải giành chiến thắng với tư cách là một đội bóng. Tôi phải chịu trách nhiệm và các cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm. Trong mọi trận đấu, các cầu thủ đều phải nỗ lực hơn nữa. Chúng ta phải nỗ lực cùng nhau. Villa đang có phong độ rất tốt, nhưng nếu MU tạo ra cơ hội, chúng tôi phải tận dụng và ghi bàn, nếu không chúng tôi sẽ không thể thắng trận. Câu lạc bộ Nottingham đã yêu cầu ban tổ chức ngoại hạng Anh cấm trọng tài Rob Jones điều hành các trận đấu của họ. Vị trọng tài 36 tuổi này đã gây tranh cãi khi đuổi Willy Boly ra khỏi sân trong trận thua 2-3. Của Nottingham trước Bournemouth vào cuối tuần trước, Boly bị phạt thẻ vàng thứ hai một cách khó tin sau pha phạm lỗi với Adam Smith khiến người hâm mộ Nottingham vô cùng thất vọng. Ban tổ chức trọng tài của giải Ngoại hạng Anh thừa nhận họ đã gây ra sai sót trong suốt trận đấu và người đứng đầu đã liên hệ với Nottingham để đưa ra lời xin lỗi. Trang Transfermarkt đã công bố danh sách những cầu thủ tăng giá trị ấn tượng nhất suốt từ đầu năm 2023 tới hiện tại. Cụ thể, Bellingham được tăng đánh giá thêm 70 triệu euro, đạt mức tăng 63,6%. Hiện Transfermarkt định giá tiền vệ người Anh ở mức 180 triệu euro, con số cao nhất thế giới. Xếp ngay Bellingham là Evan Ferguson, ngôi sao thi đấu cho Brighton. Cầu thủ sinh năm 2004 không ít lần tỏa sáng rực rỡ ở mùa giải hiện tại, qua đó tăng giá trị lên thành 65 triệu euro, đạt mức tăng lên đến 6.400%. Thời gian còn lại của chương trình là thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 12 năm 2023. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét đậm, vùng cao rét hại, cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 7-9 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất 21-22 độ, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ.
Thông tin và quảng cáo. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện trên có quy mô hành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.